Bữa nay là ngày Chủ nhật 13 tháng 12 năm 2015. Tức là bữa nay cũng có tu bát quan trai từ chiều ngày thứ bảy. Bây giờ là 12 giờ. Tôi sẽ giảng tiếp cái phần Tây Phương Du Ký. Mời tất cả quý vị chắp tay là niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để Thầy giảng tiếp phần Tây Phương Du Ký của Ngài Pháp Sư Khoan Tịnh, một cái người đã đi trong lúc thiền định ở trong hang động, đã đi đến cõi Tây Phương do Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đưa đi. Thời gian tưởng chừng như có 20 tiếng đồng hồ, nhưng mà khi Ngài trở về Trần gian là trải qua 6-7 năm. Mời quý vị chắp tay để niệm Phật để Thầy giảng tiếp cái bộ Tây Phương Du Ký. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đưa cho Ngài Khoan Tịnh đến tới cái hạ phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh, thì gặp cái Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát đang giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mà lạ một cái là Ngài Khoan Tịnh, Ngài tường tụng kinh Diệu Pháp mà Ngài thấy không giống ở dưới này. Thật ra đó, cái trình độ căn cơ của chúng sanh nó hoàn toàn khác nhau. Thành khi Đức Phật thuyết pháp kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà ở cõi Cực Lạc là thoát cho những người đã có cái căn tánh khác với cõi Ta Bà chúng ta. Quý vị thấy cũng như hồi đó Thầy mới xuống núi, Thầy giảng kinh á, giảng theo cái trình độ là Thầy giảng theo cái chữ thừa, rồi từ từ khá hơn Thầy giảng theo quý vị đi tới con đường trung đạo, và cuối cùng bữa nay Thầy giảng những cái kinh đại thừa nó phải khác, thì theo cái trình độ của Phật tử đã mở trí huệ thì mình giảng cao hơn. Dạ, thí dụ như hồi xưa quý vị thấy cái chuyện hồi nhỏ mình học cái chuyện ngụ ngôn đó, mình học cái chuyện mà kiểu như là con, hay là những cái chuyện như là cái bà già mà bà giả làm cái con chó sói hay con gì nhớ con cáo vô cho con bé vô đó. Thật ra cái chuyện đó mình tin là thiệt nhưng mà không có. Rồi cái chuyện mà con cừu với con nó gặp con trù đó, con chó sói nó gặp, nó nói chuyện với nhau rồi nó đấu lý, nó thua là nó ăn. Hồi nhỏ tôi tưởng đó là thật, mà thật ra bây giờ một con trù mà nó gặp một con chó sói là chó sói nhào lại giật chứ không có nói chuyện, phải không? Thành ra cái đó là nói để cho trình độ đứa con nít. Cũng như bây giờ con quý vị mà khoảng chừng còn 2 tuổi trở xuống, quý vị nói bắt nó không được ra ngoài, phải không? Tới năm nó, nghĩa là nó lớn lên rồi đó, cỡ nhiều tim mà trời mưa mà biểu nó được ra ngoài, nó ở trong nhà không có được, mà nó phải đi ra, nó đi làm việc, nó đi coi, nó đi quét rác, nó đồ. Thành ra tùy theo căn cơ. Thành ra kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà giảng ở trên đó không giống như kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở cõi Ta Bà chúng ta. Đó, quý vị thấy bây giờ tôi giảng tiếp. Bây giờ Bồ Tát Quan Âm lại đưa Ngài Khoan Tịnh Pháp Sư đến trung phẩm hạ sanh. Một số đã rất ít vọng tưởng vọng niệm, hoặc giả không còn vọng niệm, dáng dấp bên ngoài của họ đều biến thành cỡ tuổi 16 đến 20, y phục như nhau không phân biệt nam nữ, hành động của họ cũng là tập thể. Mỗi ngày cúng dường thập phương chư Phật qua sen chỗ ấy rất nhiều tầng cánh, các thứ ánh sáng đều tuôn ra hào quang đẹp hơn dưới hạ phẩm rất nhiều lần. Ở trên đây Đức Quan Âm mới nói trên này có bát đại cảnh sơn là 8 núi cảnh lớn. 8 núi này biểu tượng cho 8 thức con người: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nhãn thức là tượng trưng cho cái sự biết ở con mắt, nhĩ thức là sự biết ở lỗ tai, tỷ thức là sự biết ở lỗ mũi, thiệt thức là biết ở cái lưỡi, thân thức là sự xúc cảm thân, và ý thức là sự phân biệt. Mặt na thức là thức chấp ngã, a lại gia thức là tạng thức, hợp xưng bát thức tám điền, gọi là tám thức tâm điền. Phật A Di Đà thiết lập cái cảnh bát đại cảnh sơn này là mong những người trước khi bước vào đất tịnh độ này cần phải biến tám thức thành ra là tám trí. Cứ như tôi giảng kinh Lăng Nghiêm, quý vị nhớ không? Bây giờ tôi nói quý vị á, khi mà quý vị quan trọng nhất mà quý vị nhìn một con người nào mà quý vị tạo phiền não là tại sao vậy quý vị? Quý vị thấy không? Tại vì họ khác mình. Quý vị thấy rõ lắm. Ví dụ quý vị tu quý vị áo tràng, là quý vị dùng cái áo tràng mà đo. Mà cái người nào bất cứ vô đây mà không mặc áo tràng, là quý vị chạy là quý vị kiếm cái áo tràng đưa cho người ta, không cần biết là người ta thích không thích. Mà cái người nào tiếp nhận cái áo tràng thì bảo là nhỏ này giỏi. Mà người nào không chịu mặc áo tràng thì bây giờ rụng nhỏ này vô đây không biết đạo, không biết này kia. Mà thật ra chúng ta về cực lạc đâu phải là do cái áo tràng này, mà chúng ta về bằng cái tâm. Nhớ kỹ nha, cái áo tràng này vậy bữa đốt là nó cháy ra thành tro bụi, không có cái gì hết. Thành ra chúng ta vợ chồng mà gây lộn với nhau đó là vì chúng ta bắt đem những cái gì mà mình cho là đúng, những cái gì mà tập quán của mình là hay, mình cho là phải nghe lời mình. Quý vị thấy rõ cái điểm đó không? Mà bây giờ cái điều kiện tôi giảng chỗ này quý vị áp dụng mà nói về con mắt thấy, tai nghe là kêu là cái thức. Nhưng mà dùng cái diệu quan sát trí thì nói theo nhân từ nhờ Phật. Dùng cái quan sát, chẳng hạn như bây giờ tôi quan sát cái cô này, tại sao cô té hoài? Cái cô gì ở bên ta, cô ba có tên gì vậy? Cô tên gì? Nguyễn Thị Sáu, tôi kêu Nguyễn Thị Đẹp đi. Thầy cô nói xấu, cô nói tiếng bỏ, tôi nghe tiếng xấu, nghe cái xấu không? Sáu mà cô nói xấu, Nguyễn Thị Sáu. Quý vị thấy không? Nghe cũng không đúng sự thật đó, bà nói là tên gì? Nguyễn Thị Sáu. Rõ ràng mà, người nam thì kêu Nguyễn Thị Sáu, phải không? Nhưng mà người nẩu thì kêu Nguyễn Thị Sáu. Bà vậy mà kêu xấu sao được? Phải đặt từ Nguyễn Thị Đẹp đi. Phải không? Phải không? Về nhiêu đó là đủ cái chuyện rồi đó. Quý vị thấy rõ chưa? Mắt thấy tai nghe còn chưa đúng sự thật. Phải không? Quý vị nghe rõ ràng, bà nói gì Nguyễn Thị Sáu. Phải không? À. Thành ra, bây giờ quý vị dùng hiểu và thương. Áp dụng cái chiêu mà hiểu và thương. Có phải mỗi một lần mà quý vị gây lộn với ông bạn đời quý vị là quý vị không hiểu không? Không hiểu quý vị mới không có thương được. Không hiểu không, mà chữ hiểu, thương tức là thông cảm. Từ cái chỗ hiểu mà chúng ta sẽ thông cảm. Tôi nói thí dụ bây giờ trong này nè. Cái người nào đó mà họ mà đã hiểu thương rồi, đầu tiên quý vị áp dụng cái chiêu thôi, hiểu và thương. Thí dụ vậy đó. Quý vị thấy rõ ràng lắm. Mà nếu quý vị cứ dùng áp dụng cái câu mà hiểu và thương á, thì quý vị sẽ thấy tha thứ hết tất cả. Mình đứng vào, mình cứ được đứng vào trong cái địa vị của mình, mà phải đứng vào cái người đó. Mình đứng vào cái người đó thì mình sẽ thông cảm ngay. Quý vị thấy không? Quý vị phải hiểu và thương ngay cái chỗ đó thôi. Bất cứ cái chỗ nào đối với người bạn đời, người bạn đạo, quý vị phải hiểu và thương. Chẳng hạn như bây giờ quý vị ngồi trên đây rất là thoải mái, nhưng mà chẳng hạn như ngày hôm qua cô gì mà chủ nhà hàng đó, cô Liễu Hạnh đó, cổ làm bì, cổ làm bì phải không? Nhưng mà vì bả làm bì quá sốt đi, thành ra nó lại có mùi chua, phải không? Thì tôi ăn, Thịnh Thanh có nghe mùi chua phải không? Thịnh Thanh cũng có nghe mùi chua, thầy cũng có nghe mùi chua, nhưng mà thầy cũng phải ăn một miếng. Tại vì hiểu và thương sao cái bà già này đó, bà phát một cái tâm, bà dậy sớm, mà thay vì bà phát tâm mạnh quá, bà nghe có tu đó, thành ra bà dậy sớm, bà làm sớm, mà cái mì để làm sớm thì cái mì nó lại thiêu. Thành ra nếu mà mình không, mình dùng cái thức đó, mình dùng cái thức nha, thì mình ô cái bà này làm ăn gì chủ nhà hàng gì mà kỳ vậy, đâu nó làm ăn dỗ bị thiêu. Nhưng là đó là chỉ dùng cái thức thôi, mình thấy sao mình nói vậy, nhưng mà mình phải hiểu một chút, mình tìm hiểu. À, tại vì cái bà này bà muốn làm cho sớm, bà nghĩ làm cho nhiều, rồi bà làm rồi, bà lớn tuổi rồi, bà lại quên bỏ trong tủ lạnh, hay là cái gì đó, từ đó mình sẽ thương và thông cảm cho bà. Thì cái đó cái nhìn mình khác liền, cái hiểu và thương. Còn nếu mà người mà không, đó, mà khi hiểu và thương thì kêu là diệu quan sát trí, dùng cái trí để quan sát cái hành động của bà này, là tại sao bà làm đồ thiêu. Chứ còn nếu thầy nói, nè, tôi dùng cái trí thế gian nha, tại sao mà bà cứ lộn xộn quá, cúng cái gì vậy, cúng cái đồ thiêu. Thì như vậy cái tôi dùng cái đó là cái trí ở thế gian. Tôi dùng hả là tôi đâu có biết. Khi người ta ra một cái chén bì, người ta phải sắc bao nhiêu cái tàu hũ, người ta sắc bao nhiêu cái củ sắn, rồi người ta phải thức khuya dậy sớm. Mà mình chỉ một cái câu nói, mình chê một cái, mình làm người ta hớt cái tâm. Thành ra từ nay đó, quý vị dùng áp dụng chịu quan sát trí là hiểu và thương. Ở vào hoàn cảnh của người đó, coi tại sao cái đó thiêu. Không ai muốn cúng đồ thiêu hết. Nhưng mà do gì người ta thời tiết sao ta làm sớm đó, thì cái chữ hiểu và thương. Mà nếu mà không có cái chữ hiểu và thương này đó, thì quý vị sẽ tạo rất nhiều quan gia trái chủ, mà vô tình nhiều khi tạo thành là cái quán nữa. Quý vị thấy không? Thành là những người dưới nhà bếp, chẳng hạn như họ làm, quý vị xuống ăn, quý vị gặp một cái gì đó, quý vị không vừa ý, thì quý vị phải hiểu và thương. Tại vì mình ngồi đó mình nghe pháp, người ta phải lặt rau, người ta phải xào, người ta phải nấu, người ta làm đủ thứ. Mình ăn á, mình nói cái chê khen rất là dễ, nhưng mà ra làm đi rồi biết hiểu và thương. Từ nay quý vị áp dụng cái câu hiểu và thương thì quý vị sẽ thấy, quý vị thông cảm và quý vị không tạo ra quan gia trái chủ, là cái diệu quan sát trí đó. Thành trên thế giới Cực Lạc, Đức Phật Di Đà ngài nói tám cái thức, do tám thức của chúng sanh mà chúng sanh ở cõi trung phẩm, mà chúng sanh này đó khi họ ở dưới này họ tu đó, họ đã có dùng cái, họ biết cái thức thành cái trí, thành họ không còn vọng tưởng như những chúng sanh hạ phẩm đó. Hạ phẩm lên đó rồi mà còn nghĩ tới cái chuyện ăn, chuyện nhậu, chuyện nghĩa lâu đài, chuyện rồi tự tử, chuyện này kia, thành nó hiện tượng luôn. Nhưng mà những người này do cái công đức khi họ còn ở với cõi ta bà, họ tu, họ biết cái thức thành cái trí, thành ra ở trên đó họ lại có cái gì, họ có cái gì quý vị, có ngũ nhãn và lục thông. À, quý vị nhớ chúng ta ngay tại đây nè, chúng ta nhìn một sự việc nào đó chúng ta đều có cái pháp nhãn. Chẳng hạn như cái cô này, cô Trúc Hằng, cô cũng thường té thì vẫn dở. Tại sao cô té? Là chúng ta phải hiểu và thương vì cô Trúc Hằng bây giờ là sao. Cô Trúc Hằng thì bằng tuổi với sư phụ tôi, cũng tuổi thìn, cách đây mà 10 năm về trước, cô Trúc Hằng đã mất rồi, nấu ăn như thế không. Cô Trúc Hằng á vẫn còn rất là đẹp gái, rất nhiều ông, nghĩa là vẫn còn đeo đuổi. Mà trong này đó là như là có mấy người trong này cũng có chuyện ghen tương với ổng nữa. Nhưng Trung biết chuyện đó, bây giờ tôi không nói về, tôi hiểu và thương. Tôi biết hiểu và thương, chứ hồi xưa tôi chưa hiểu và thương, tôi moi nó ra hết, nhưng tôi không có nói ra vì tôi đã hiểu, hiểu hoàn cảnh của họ. Nhưng cô Trúc Hằng bây giờ thì thiếu đường là té lên té xuống, hiểu thầy nói không. Thầy nói hiểu và thương đó, thì chẳng hạn như mình sẽ nói câu này: cô à, cô đừng xuống đó cô té, cô lên đây cô ngồi niệm Phật đi, phải không. Còn không hiểu và thương á, mình dùng cái thức không, cái bà này lộn xộn quá, đi đứng không được thân, mà cũng xuống đi chán chỗ. Chỉ có một câu nói thôi mà chúng ta phải đứng vào cái hoàn cảnh người đó thì chúng ta sẽ thấy có phải cái bà này đó, bà té lui té xuống. Mà tôi nói nếu mà chúng ta dùng cái diệu quan sát trí thì tôi cảnh cáo nhồi sát, tôi nói đó quý vị không hơn cái bà này đâu. À, thấy cái cảnh bà đi té lên té xuống là cảnh cáo cho mình biết mình vài bữa cũng té lên té xuống đâu quý vị. Tôi thấy càng ngày quý vị là yếu rồi, quý vị thấy không? Nhưng liêm nó ba mấy mà nó cũng té lên té xuống rồi đó, thấy không? Đâu phải là chờ cái người già đâu, phải không? Từ nay quý vị áp dụng cái câu hiểu và thương, hiểu dùng cho tôi đi. Khi một sự việc nào mình đặt cái hiểu vô, hiểu và thông cảm, thấy không? À, thành ra có nhiều cái bà đó qua bên đây đó, họ khinh dễ đàn ông Việt Nam lắm. Nhưng mà tôi có một cái câu hỏi thích cười lắm, sẵn dịp này tôi chặn một chút tôi nói là: có phải là qua đây á là do cái lực pháp Hoa Kỳ bảo vệ người đàn bà, cho nên người đàn bà ở Hoa Kỳ bắt đầu có giá trị hơn là cái người đàn bà ở Việt Nam, quý vị có công nhận không? Cái thời mà tôi nói, cái thời mà phản chừng Việt Nam Cộng Hòa thôi, cái thời cách đây là 40 mấy năm về trước, 50 năm, thì cái thời đó đứa con trai trong gia đình cũng được cưng, cũng được ưu tiên hơn, mà con gái là chỉ cho học đủ biết chữ biết viết thôi, học nhiều hơn nữa là nó học viết thư tình cho con trai. Có cái chuyện đó không quý vị? Không bao giờ cho con gái học. Thành ra từ đó người đàn bà ở Việt Nam rất bị thiệt thòi, và cho nên cái người đàn bà sau khi qua đây rồi thì bắt đầu thấy luật pháp được bảo vệ. Hồi xưa ngay cả bây giờ ở Việt Nam, tôi đố quý vị đó, quý vị gả con gái rồi đó mà thằng rể nó nhậu say về, nó nắm đồ con gái quý vị, nó quýnh đó, đố cái thằng em vợ hay là anh vợ dám nhào vô binh đó, không dám binh đó quý vị. Kỳ cục trong ở Việt Nam vẫn còn cái tục, nó thấy người đàn ông đánh người đàn bà là cái chuyện rất là bình thường. Ngay bây giờ Việt Nam cũng còn trọng nam khinh nữ, mà ở Hoa Kỳ quý vị vẫn mặc hả, đánh thử biết liền, thấy không? Có đánh không đánh gì nữa, bây giờ có thể là bây giờ cái bà vợ đánh ông chồng mà ông bà kêu điện thoại là nó chồng ông chồng trước đó rồi nó tính chuyện sao. Cái đó là nó bảo vệ người đàn bà. Nhưng mà riết rồi đó, có một cái người đó họ mới nói là cái bà đó, bà nói là lâu nay bà rất có kỳ thị với những thằng mà coi như là thằng rể Mỹ và con dâu Mỹ. Gia đình bà có 7 đứa con, thì rồi bà mới viết lá thư cho thầy. Bà nói thầy phải nói chỉnh lại cái này, tại vì qua đây đó con gái tôi nó cũng coi thường cái thằng rể lắm, mà nó ăn hiếp rể lắm, rồi nó coi thường rể thì nó luôn hả, mà nó coi thường cái thằng chồng thì nó coi thường luôn cả cái người đẻ là thằng chồng, phải không quý vị? Thành ra bắt đầu đó, từ đó là bà có cái phong tục. Nhưng mà không ngờ sau khi mà những cái con dâu nó bỏ thằng con trai bà, rồi con gái của bà đó thì nó lại bỏ thằng rể, rồi sau đó bà có hai đứa út cuối cùng đó, thì bà không biết sao. Hai thằng này đó không dám lấy về Việt Nam nữa, tại vì qua đây vô tình mấy bà lại nâng giá, mấy bà lên quá thì nâng giá coi như hở một cái mà bà nói hả gây lộn á, là mấy bà đem nói anh có phước là anh nói lấy được vợ Việt Nam, anh lấy vợ Mỹ rồi anh biết ha. Rốt cuộc rồi đó, bà nói bà chán quá rồi, bà thấy cái cảnh mà cứ lấy vợ Việt Nam rồi con vô ăn hiếp thì con trai sau cùng bà. Hai thằng đứa Úc và đứa Áp Úc nó lại thương một cái người Mỹ, nó lấy vợ Mỹ. Bà mới nói trời ơi, bây giờ tôi mới thấy những cái gì mình tưởng tượng tụi Mỹ nó hư. Con dâu Mỹ nấu ăn ngon hơn hai con dâu Việt Nam ở đây nè, người Việt Nam nè. Gái Việt Nam giờ nó hư mà nó cứ tưởng nó ngon, rồi nó dọn nhà còn ngon nó, mà con dâu Mỹ sướng lắm thầy ơi. Nó không có bắt thằng chồng nó phải giao lương hết. Con dâu Việt Nam á, là thằng chồng làm bao nhiêu á, là con vợ nắm hết, rồi phát tiền cho từng đồng để mà đổ xăng xài. Trong khi đó con dâu Mỹ á, nó rất là khoe. Nghĩa là nó lấy đủ số thôi, nó trả bao nhiêu, nó trả tiền gì, nó chia với chồng nó đàng hoàng lắm. Con dâu Mỹ mà nó không coi, rồi khi mà nó hút bụi cho chồng, nó làm việc cho nhà, nó coi cái đó là nó vui, nó enjoy. Chứ không phải như con dâu Việt Nam vừa làm vừa chửi chó vừa bắn mèo nữa. Thành ra, bữa nay bà nói thầy nói cái bài này ra đi, để cho mấy cái con dâu mà Việt Nam nó đừng có chảnh quá, nó tưởng nó ngon nghe đây nè. Sẵn cái dịp này tôi nói nè, cho quý vị nghe. Giờ tôi hồi lâu lâu ra tôi cũng tưởng là dâu Mỹ giỡn nha. Chồng Mỹ giỡn mỏng nước trời, không ngờ tôi về hai cái dâu Mỹ là tôi có phước quá chừng luôn. Kính đây tôi lấy một cái bài này để tôi nói chung với tôi cũng không phải cái gì là tuyệt đối. Cái đời nó chỉ không có gì tuyệt đối, nó có chỉ trúng cho bài này. Nhưng mà không phải trúng hết nha, quý vị lắng nghe nha. Đây là tôi nói với cái trí công vô tư tôi không có. Tôi trả lời cho bà muốn đưa lên sẵn cái dịp này thì cắt một đoạn. Đàn ông Việt dạo này bị súng giá quá thể. Cứ lên internet là thấy nhan nhản các chị em kêu lấy chồng Tây sướng. Rồi chỉ có chồng Tây, chồng Mỹ mới xứng đáng với phụ nữ Việt Nam. Là một người sinh sống ở cả Việt Nam và Mỹ một thời gian dài, tôi cảm thấy hình như các chị em Việt đang quá nâng tầm bản thân thì phải. Các chị em nghĩ chồng Tây dễ lấy thế sao? Thực tế phụ nữ Việt Nam so với phụ nữ Mỹ còn thua nhiều điểm lắm. Thứ nhất, so về ngoại hình, công bằng mà nói, tôi thấy từ cái dáng đến cái khuôn mặt đều thua nét. Mắt thì một mí, mũi thì mũi tẹt, làm sao so được với con dâu Mỹ là mũi cao, mắt bự. Người Việt ta, phụ nữ có dáng nhỏ thó, ngực nhỏ, nhìn làm sao cuốn hút và hấp dẫn bằng các phụ nữ Mỹ nảy nở. Thứ hai, so về tính cách, tôi càng có thể kể ra cả rố những thứ chị em ta thua xa chị em Mỹ. Phụ nữ Việt Nam vẫn dỗ ngực tự hào là họ đảm đang, hiền diệu, giàu đức hy sinh. Chuyện này chỉ đúng với các đời các bà, các mẹ ngày xưa mà thôi. Còn chị em bây giờ dũng về thấy ớn, đã thế mà còn kêu ca đòi hỏi. Sang Mỹ mới biết phụ nữ Mỹ đảm đang gấp ngàn lần phụ nữ Việt. Người nước ngoài được sống tự lập cho nên việc nhà họ rất rành, nấu ăn ngon kinh khủng luôn. Mà món ăn Mỹ, món Tây lằn nhằn rắc rối công phu lắm, chứ không đơn giản như đồ ăn Việt cứ xào đổ mắm, đổ nước vào là xong. Nhiều cô còn làm bánh mì, bánh ngọt, ngay ngái ấy. Mà phụ nữ Mỹ không có chuyện vừa làm vừa kêu ca như chị em Việt đâu. Tôi với vài người bạn Việt Nam đã lấy vợ, nghe các cậu ấy than thở về vợ cũng thấy ớn. Lúc nào các cậu đó cũng bị vợ lấy lý do làm việc nhà hầu hạ chồng ra để làm cao, để chất vấn. Phụ nữ Mỹ không như vậy. Họ rất vui vẻ khi nấu nướng cho những người mà mình yêu thương. Đã kêu ca thì họ không làm. Họ không bao giờ quản chuyện tiền nong của chồng, không bao giờ quản lý chuyện tiền nong của chồng như các chị em Việt Nam ta hay làm. Chỉ cần góp đủ sinh hoạt phí và lo được cho cái nhà, con cái là ổn. Còn đâu tiền ai nấy giữ, muốn làm gì thì làm, đâu có khổ sở như đàn ông Việt. Tiền mình làm ra mà lại phải giấu giếm như là tiền đi ăn cắp, phải quỷ đen, quỷ đỏ khắp mọi nơi giấu chỗ này nhét chỗ kia. Riêng về điểm này, tôi thấy phụ nữ Việt rất vô lý. Họ không có sự tôn trọng tối thiểu đối với người chồng. Nên nhớ vợ chỉ là người bạn đời chứ không phải là mẹ mà o ép quản thúc chồng trắng trợn. Có nhiều chị em còn khùng điên tới mức tịch thu hết tiền lương của chồng rồi hàng ngày phát tiền cho chồng như kiểu mẹ phát tiền quà sáng cho con trai trước khi đi học. Tôi thấy thật giống nhớ hết chỗ nói. Về đức hy sinh, tôi thấy phụ nữ Mỹ đầy người hy sinh còn hơn phụ nữ Việt. Bạn bè Mỹ của tôi có mẹ ở nhà nội trợ rất nhiều, hy sinh toàn bộ sự nghiệp cho chồng con, mà cái quý là họ không cho đó là hy sinh. Họ tự nguyện và coi công việc ở nhà chăm sóc con cái gia đình là một công việc cao cả. Các bà mẹ Mỹ rất giỏi, một nách ba bốn con vẫn nuôi con khôn lớn đẹp đẽ giỏi giang, không một lời than thở kêu ca như bà mẹ Việt. chứ như mấy bà mẹ trẻ người Việt ở Mỹ nuôi con mình mà làm như đang đi trả nợ, kêu than ầm ĩ rồi gắn cho mình một hình tượng vĩ đại. Mà tôi ghét nhất cái kiểu phụ nữ Việt cứ lấy cái cớ sinh con vất vả, sinh con đau đớn ra để hành hạ và đòi hỏi đàn ông. Cứ làm như đứa con ấy chỉ là con của bọn đàn ông chứ không phải là con của các chị. Đẻ con ra, được làm mẹ thì phải lấy đó làm điều hạnh phúc thiêng liêng, cớ sao lại dùng đứa con đứt ruột đẻ ra làm lý do uy hiếp chồng thế. Phụ nữ Mỹ cũng đáng yêu hơn phụ nữ Việt, họ vui vẻ, thân thiện, sể lợi, cư xử thật lòng. Chứ phụ nữ Việt cáo già lắm, bên ngoài tươi cười như hoa nhưng bên trong tính toán. Phụ nữ Việt luôn nghi ngờ, luôn đề phòng tất cả những người xung quanh, đặc biệt đối với chồng và gia đình chồng. Một điểm nữa là phụ nữ Mỹ không biết nói khích, nói xéo như phụ nữ Việt. Có gì không vừa lòng thì họ bỏ thẳng, bàn bạc cách giải quyết sao cho hợp lý. Fair play đâu có như các chị em phụ nữ ở đây, nếu không được như ý mình là y như rằng sẽ đá thúng đụng nia, xưng xỉa cả ngày, nhìn cảnh ấy thôi thấy ớn lắm. Nãy giờ nói đúng đúng không mấy ông Nhiệm Kỳ cười cười. Nghe tiếp nè, tôi không nói là 100% nha, tôi nói phụ nữ hiện giờ thôi chứ tôi không nói mấy bà cỡ như Thím Đường là giờ có dụ chung đâu nha. Mấy bà đó là coi như phụ nữ lúc old fashion là ok. Cái này là tại Mỹ nè, đi chơi với phụ nữ nước ngoài sướng một cái là họ rất hiếu chuyện. Không hiểu người Việt ta lấy đâu ra quan niệm là đàn ông phải lo kinh tế, đàn ông đi đâu cũng phải trả tiền đủ dù giữa là bạn bè, đồng nghiệp bình thường. Nếu không trả sẽ bị quy vào hạng là trùm sò, thậm chí còn bị bảo là đàn ông gì mà giống đàn bà. Vô hình chung gánh nặng tiền bạc đặt lên vai đàn ông rất nhiều. Nhưng chị em Mỹ không như vậy, họ share tiền bình đẳng. Phụ nữ bên đó không có thói quen đầu mỏ, ỷ lại như phụ nữ Việt Nam. Mặt thứ ba mà tôi muốn nói tới về khía cạnh thứ nhị đó là chuyện ấy, phụ nữ Việt còn rất nhiều điểm bảo thủ trong việc sách và không giỏi bằng phụ nữ nước ngoài. Mặt khác họ cũng hay là lười tập thể dục nên thường họ càng lớn tuổi họ càng béo phì ra. Nhiều chị em Việt khen đàn ông Tây thoáng không để ý chuyện trinh tiết. Tuy nhiên người Mỹ rất coi trọng sự chung thủy trong tình yêu. Đối với họ sự đồng điệu về tinh thần rất quan trọng. Người yêu phải là tri kỷ của họ. Phụ nữ Việt không thế, cái mà người Việt quan trọng là sự chung thủy về thể xác, còn tinh thần thì họ rất hay phản bội. Phụ nữ Việt Nam không phản bội về thể xác nhưng mà phản bội về tinh thần. Phụ nữ Mỹ thì phản bội về thể xác nhưng không phản bội về tinh thần. Biểu hiện là họ thường xuyên đứng núi này trong núi nọ. Phụ nữ Việt khẽ mà ghẹn chồng là thường đem chuyện ông chồng cũ, người bồ chủ ra mà để mà so sánh. Hồi xưa chả vậy tôi lấy ông dở này kia, cứ đem chuyện ra so sánh. Phụ nữ Việt đứng núi này trong núi nọ, điều này tôi đánh giá tệ hơn nhiều so với yêu. Phụ nữ Việt cũng rất mệt mỏi, một là yêu mà không được đụng đến, yêu trai, tình yêu cũng chẳng khác gì tình bạn, còn nếu lỡ đụng đến thì họ lại bắt đàn ông phải chịu trách nhiệm. Biết chuyện tình yêu trở thành nặng nề, trở thành gông cùm trói chân rất nhàm chán. Tôi thích cách yêu của phụ nữ Mỹ, họ thoải mái, thậm chí có thể sống chung với người yêu. Thật ra họ không hề buông thả chút nào, mà là họ rất cẩn thận, khôn ngoan. Họ muốn xem xét mọi khía cạnh, xem có phù hợp hay không rồi mới tiến tới hôn nhân. Một việc đại sự cả đời mới ký vào bản cam kết hôn nhân ràng buộc nhau về pháp luật. Nói tóm lại, trong cảm nhận của tôi, phụ nữ Mỹ tốt hơn phụ nữ Việt với trẻ rất nhiều. Bạn gái hiện tại của tôi cũng là người Mỹ, ở bên cô ấy thoải mái vui vẻ hơn nhiều so với bạn gái của người Việt Nam của đây của tôi. Tôi nghĩ trước khi đòi hỏi đàn ông Việt, chê bai đàn ông Việt để chạy theo đàn ông ta Mỹ, chị em Việt cũng nên nhìn lại bản thân mình. Thực ra nồi nào thì ướp dung nấy, cũng chỉ có đàn ông Việt mới chịu được cái tính khí khó chịu của phụ nữ Việt, chứ đàn ông Mỹ mà nhìn thấu bản chất của chị em Việt Nam chắc họ cũng chạy 3 cây số. Nghe được không Tâm? Tại vì nó chưa biết. Cái này đó, thật ra tôi nói không phải là quơ đũa cả nắm, nhưng mà lâu nay mình có cái nhìn mình chê những cái con dâu Mỹ, chê những cái này kia, nhưng mà thật ra đó, dâu Mỹ nó ít ăn hiếp mà vợ chồng lắm nha. Dâu Việt Nam á, giờ hỏi mấy bà có dâu Việt Nam, thấy bà nào thấy mặt cũng coi như nhăn nheo hết, không dám nói ngậm miệng. Ê, có gì đó bá tiên dám nói không? Đâu dám nói, cũng ngậm bồ hòn trong miệng không dám nói. Thành ra đó, cái này đó là cái bà kia, bà nói bà hồi đó bà có ghét, bà nói mà thấy thằng nào mà yêu với gái Mỹ là có quảng hồn đây. Nhưng mà sau khi mấy thằng con, 7-8 đứa con, 6-7 thằng lấy vợ Việt Nam ly dị, nó hết tuổi quá rồi, bây giờ có hai thằng cuối cho lấy hai con vô Mỹ mà quá ngon luôn. Rồi tôi không có nói đúng sai, tôi đem cái bài này lên, tôi nói là tại vì á, họ nói người Mỹ nó họ rất là thoái khóa cho họ không có gì, họ không phải như Việt Nam. Rồi lúc này tự nhiên mấy bà nâng giá quá mức, tức là mấy bà tự động appraisal, mấy bà quá cao đi, cái giá thị trường phải có khoảng có chừng 200.000, mấy bà appraisal tới 400.000 lên. Thấy không? Nhưng hỏi ông Tâm là biết liền à. Hai ông Tâm, một Tâm ông Địa và một ông Tâm gì đó, ông Tâm bà con với cô Diệu Tỉnh. Hai ông Minh Chánh, Tâm Minh Chánh, biết mùi hết. Thật ra là ông Tâm là bảo đảm, ông Tâm Minh Chánh hồi đó đi làm tiền lương thì vợ cũng nắm, nhưng mà cái tiền sửa đó, sửa máy thì giấu riêng. Phải lấy vợ Mỹ đâu cần giấu, lấy vợ Việt Nam phải giấu. Nhưng mà không phải ai cũng vậy hết, 80% thôi, cái gì nó cũng không có tuyệt đối, thấy không? Nhưng mà mấy ông sợ vợ đó đều là tại ốp nhà hết trọi à, bởi vì ông Tâm trả ốp nhà chứ ông Tâm Minh Chánh trả rồi, thấy càng sợ vợ là càng trả ốp nhà. Chú Nga trả hết nợ nhà chưa? Vậy là chứng tỏ là sợ vợ rồi. Công bằng phe hả? Nhưng mà phe mà tôi thấy chú Nga đâu có đồ bạc đầu đâu. Ông đâu có sai bởi vậy đó. Chú Nga đó mà lúc ông có tiền đi 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 làm mà cô phát cho 10 đồng đổ xăng thôi.
Con phát tiền nhưng mà
ông không xài để con giữ giùm.
Ông không xài, ông xài.
Nói là biết liền à.
Con lo hết sẵn rồi thầy, đâu cần
không, cái này tôi nói có đúng, nhưng mà tại vì mà cái bà này mới nói là hồi đó bà cứ bị mấy con dâu rồi cứ cưới được vợ Việt Nam bên đây mừng lắm mừng lắm, nhưng bà biết bà nói giờ tôi cưới được hai dâu Mỹ, tôi thấy dâu Mỹ sau này nhỏ sau này đó là nó là Mỹ rồi, còn cái thứ mà Mỹ bà rội mới chết. À, cái Mỹ bà rội mà cỡ 3-4 cỡ Thịnh Thanh mới mệt. Rồi, cái thứ đó là càng chết nữa. Cái Việt Nam mới qua hả? Tệ lắm. Việt Nam mới qua đã, tôi đã nói rồi, đi bán rau muống mà cũng có iPhone. Đi mua lông vịt mà cũng có iPhone. Tôi mới hỏi một cái bà kia, bà nói con đi Việt Nam con mua đồ mỹ phẩm về con bán ở Việt Nam, con kiếm được chém mấy ba thổi. Ủa Việt Nam hay mua, trời ơi, đồ gì của Mỹ là mua hết trọi, Việt Nam nó đua đòi hơn bên Mỹ nữa hả? Cái gì mà đem mua, bà nói bà mua dầu thơm, dầu mỹ phẩm, mà những cái đồ trang điểm mà chỉ có Make in USA thôi, là coi như về nó bán chạy, mà bán đồ cho nó, trời, ông ở nhà quê mà ông bán dầu trọi vậy mà chạy lắm. Bằng chứng là đúng thiệt, mà bà nói con lý hỏi thầy con, bây giờ ở đây á, cái người mà đi lộn rác lộn lon đâu có ai mà xài iPhone, ở bên Việt Nam đi lộn ve chai cũng có iPhone, rồi đi cấy lúa cũng có iPhone, rồi đi nghĩa là đi nhổ lông vịt cũng có iPhone, và ai cũng có iPhone hết. Đó. Thành ra ở Việt Nam vậy chứ họ đua đòi hơn bên này.
TV bên đó on sale mà on sale 1,000-2,000
á. Thật ra bây giờ đem mấy bà của tôi mà mấy bà mà coi như là lỡ cỡ đó về là mặc đồ đó thua mấy cô gái Việt Nam hết, thua không? Cỡ mấy cô là về là coi như là lỗi thời, cỡ con chú Đường rồi về là coi như tuổi kia nó thôi, đồ là coi như là đồ cổ hết rồi. Thành ra bây giờ chú gì đó, chú Khang nói về con muốn đi về Mỹ hay về Việt Nam?
Con
làm đi nước ngoài. Nó về nước
ngoài hả? Nghe nói nước ngoài chắc anh. Con thấy ba người nước ngoài họ tình sống người. Đi cái tình chứ không có sống cái nghĩa. Khi mà họ đến nhau là họ sống bằng cái tình đó, lúc ban đầu nó đẹp lắm. Nhưng mà khi mà ở
nhưng mà thầy hỏi con bây giờ con nắm tiền hay là tôn thổ tường trai nắm?
Con á hả?
Ổng thì ngồi ổng chặt thịt quay, ổng làm đủ thứ ổng bán, nhưng mà về là con nắm.
Thì giờ ổng đưa con thì không biết giữ.
đó 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 chứ.
Nhưng mà tiền bạc con không bao giờ ấy, muốn lấy nhiều lấy, muốn không bao giờ con lục trong bóp của chồng con,
không có lục phải không? Không thì nói tức là cái loại mà nó đi, cái loại nào mới Việt Nam mới qua đó, cái nó nghe bên Mỹ này đó là coi như nâng lên tự, nó nâng giá lên, mà bây giờ cái thứ Việt Nam là lại hư hỏng nữa chứ không phải. Thầy không nói tới lớp đệ tử của thầy, đệ tử thầy là thuộc loại là dinosaur, là đồ cổ, là rồi là đồ có giá rồi, thấy không? Quý vị thấy không, tôi lâu nay tôi đâu có biết đâu, bữa kia tôi đi tôi mua một cái máy này nè, cái máy Amplify này là có 5 đồng à, ngoài chợ trời, cái hiệu Akai. Cái tôi tính mua về là tôi lấy một cái con tắc thôi, tôi mua tôi cần một cái nốt này để tôi gắn vô một cái máy sấy của một cái người Nhật. Nhưng mà về sau cái thằng Nhật nó thay đổi, tôi mua cái máy này nó 5 đồng, tôi để đây hoài. Cái bữa kia tôi tình cờ tôi vô tôi search trên online, tôi coi cái máy này nó được xài cho cái gì, không ngờ nó lại mắc quá mức bạc ngàn luôn. Mà nãy cái âm thanh nó hay quý vị, lâu nay tôi để vô tụng hay hơn là cái âm đời mới bây giờ nữa. Té ra là cái máy này nó xài là vừa là nó xài transistor mà nó xài đen nữa. Thành ra cái loại này thuộc loại đồ cổ. Thành cái máy này là ở địa tử của thầy Khởi Diệu Trung đâu vậy đó. Thế thì dữ lắm. Thành tôi bữa nay tôi đổi qua. Lâu nay mình thấy cái đồ này mình nghĩ là cái đồ này là sản xuất năm 1962.
Cái trên hả?
Cái cục giá Akai, Akai. Mình cứ nghĩ là mình đâu có nghĩ mấy cái model 1962 mà mình mua 5 đồng bạc à. Tới rồi ngày qua vô electronic eBay search coi 1.000 đô, nó kiểu hòa loại là coi như đồ cổ rồi. Bắt đầu tôi mới gắn vô nghe, cái âm thanh nó nghe hay hơn, tụng kinh hay hơn, trong khi mấy cái đồ mới bây giờ tụng lại không hay. Mình mới thấy rõ ràng đó. Thì cái máy này cũng giống như là mấy người mà Việt Nam mà được đào tạo thời gian nó cũng qua, còn cái máy này là coi như là đào tạo bởi Bác Hồ nè, rồi qua đây cái là coi như là chảnh, thành ra là phải nói rõ ràng chứ còn không đụng chạm với mấy bà là thuộc cái loại là coi như đồ cổ rồi. Không, cái hồi xưa đó quý vị biết á, là cái người đàn bà của Việt Nam á là công dung ngôn hạnh đầy đủ hết, phải không? Nhưng mà thật ra giờ bây giờ đó, lấy mấy cô mới qua là mấy cô đó là nhảy đầm cũng giỏi rồi, hút lắc rồi cũng giỏi rồi, coi như quýnh bài cũng giỏi hơn mấy cô đây hết. Thành ra cái này cái bà già đó bà giận quá, bà mới nói thầy nói giùm cái đi, hạ giá mấy bà bớt đi, mấy cô lên giá quá. Còn những cái cô mà bốn mấy tuổi trở lên thì thầy mới nói rồi, tại mấy cô cũng là còn Việt Nam. Còn mấy cô mà Mỹ thì Mỹ hẳn luôn đi. Còn cái thứ mà coi như lỡ cỡ bây giờ đó, giờ ca muốn biết không về cứ một câu ca biết liền. Giờ đa số là đổ vỡ hết, thì thấy 10 cặp cưới nhau ra chưa được năm, đủ 2 năm là đi mà còn bị tan nát nữa. Bây giờ quý vị thấy không, ở trên đó cái cõi mà nhìn trở lại cái kinh này đó, thì những cái người mà tu mà chúng ta dùng cái diệu quan sát trí đó, thì chúng ta về cái trung phẩm trung sanh này chúng ta nhìn một sự việc nào đó, thì cái người đó lại lên nó thiên nhãn, họ nhìn xuống họ thấy được hết thiên nhãn. Mà cái người mà hạ phẩm hạ sanh đó, thiên nhãn rất là ít, mà thiên nhãn ít, mà cái loại này là họ có thể nghe thấu từ trên đó, họ nghe xuống dưới này được hết. À, tám thức con người, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thanh thức, ý thức, mạch đa thức. Mà khi những người ở đây họ tu, lúc họ còn ở cõi ta bà, họ chuyển cái thức thành cái trí. Cho nên khi mà họ lên trên đây, Đức Phật A Di Đà, họ ở dưới một cái cảnh giới mà Đức Phật A Di Đà gọi là Bát Đại Cảnh Sơn, là tám núi lớn. Núi thứ nhất gọi là Quang Minh Cảnh Sơn, biểu trưng cho nhãn thức. Người nào ở núi ta, ở cõi ta bà mà dùng cái diệu quan sát trí mà quan sát một sự vật trong núi ấy, hình ảnh của thế giới mười phương tất cả đều có thể nhìn tận tường được. Thí dụ như cần xem một chúng sanh nào ở thế giới ta bà đây đang sống thế nào, đời quá khứ thế nào, kiếp tới thế nào, chẳng hạn như kiếp trước là heo, là nô tỳ, kiếp trước nữa là trưởng giả, là đế vương, là tướng quốc, thậm chí tình hình đất Phật khác đều có thể thấy rõ mồn một. Cái núi thứ hai gọi là Thanh Văn Cảnh Sơn, biểu tượng cho những người đã tu mà chuyển cái nhĩ thức thành ra là coi là trí, chuyển thành ra là cái trí. Vừa đến núi này, ở lỗ tai có thể nghe được tất cả âm thanh của mười phương thế giới, không phải nghe dồn một lúc đâu. Quý vị nghĩ tới mẹ thì nghe tiếng nói mẹ, mình nghĩ tới cha thì nghe tiếng nói của cha ở cõi ta bà, nghĩ tới chồng thì chồng, nhưng mà rõ vòng một chứ không phải là nghe một lượt. Núi thứ ba gọi là Tỷ Phương Cảnh Sơn, biểu trưng cho tỷ thức. Ở cái núi này, người đó do lúc ở cõi ta bà, lúc dùng cái mũi mà không có tâm, mình ngửi cái mùi hôi, mùi thúi mà mình biến thành cái là diệu quan sắc trí đó. Mình coi như là biến cái thức thành trí, mình không có thích cái mùi thơm mà không ghét cái mùi thúi đó. Thì sao nó ở cái loại trung phẩm này thì có thể ngửi tất cả mùi vị ở tất cả, ở nơi nào cũng không bị ngăn ngại. Cái núi thứ tư là Âm Thanh Cảnh Sơn, biểu trưng cho thiệt thức. Những người nào ở cõi ta bà mà tu biến cái thiệt thức này thành ra là cái trí, nhận biết tiếng từ miệng lưỡi nào nói và ý nghĩ tiếng nào ra sao, từ trên cảnh giới Phật, Bồ Tát, Thiên Nhân, Thiên Giác, trời Âu Tu La, người, thậm chí tiếng ngạo hủy, súc sanh, địa ngục đều nghe hết. Núi thứ năm gọi là Kim Thân Cảnh Sơn, biểu trưng cho thân thức. Người nào ở trong lúc cõi ta bà này tu mà phá được cái chấp ngã, ở trong núi này có thể bằng xúc giác nhận hiện ra tất cả sự vật, có thể thấy cả rất nhiều kim thân thế giới, có thấy được 32 tướng của chư Phật ở mười phương. Cái núi thứ sáu gọi là Ý Thức Cảnh Sơn, biểu trưng cho ý thức. Người nào mà chuyển thành cái thức thứ sáu thành là diệu quan sát trí, ở núi này có thể gặp vô số chư Phật từng kiếp một tu hành như thế nào, và chính mình cả trăm kiếp ngàn kiếp trước là gì, thân thế ra sao, cha mẹ kiếp trước làm cái gì, tu hành ra sao, mỗi mỗi đều hiện ra. Cái núi thứ bảy là Tế Minh Cảnh Sơn, biểu trưng cho mạt nha thức. Đây là một cảnh giới vô cùng đặc biệt. Người nào mà tu đã diệt được cái phe ta, phe mình, phe bên chồng, phe bên vợ, chúng ta đạt được thành là bình đẳng tánh trí, thì người này ở trên cõi này đạt được tất cả, nhìn tất cả cảnh giới mười phương chư Phật đều giống nhau không khác. Núi thứ 8 gọi là Vô Biên Cảnh Sơn, biểu trưng cho thức thứ 8. Lại ai gia thích mà thành Phật rồi ở lên chúng sanh cõi cực lạc này, tuy không thành Phật nhưng cũng trở thành là đại viên cảnh trí. Ở cảnh giới này ta có thể thấy nghe được khắp cả hư không, tất cả thế giới xa gần đều hiện ra ở trong cái núi này, cho nên nếu mà tiến khao lên nữa thành Phật thì cái núi này biến thành là đại viên cảnh trí. Qua tạng thế giới triển lãm quán, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát sau khi đưa tôi coi tám núi xong liền đưa ngài về cái chỗ mà qua tạng thế giới triển lãm quán. Phòng triển lãm về qua tạng thế giới, người giảng sanh đến trung phẩm trung sanh trước đây ở thế giới ta bà, đối với cái việc nhận thức về Phật Pháp và cách tu trì tương đối sâu hơn, đồng thời về mặt hành thiện bố thí có thể nói không chê được, có thành quả khá lớn do đó thành tựu được căn lành lớn. Ở trung phẩm trung sanh có rất nhiều phòng ốc và tháp lớn, khung trời nơi đây mỗi ngày đều mưa qua mạng đà la. Chúng sanh nơi đây thường cứ hừng sáng, trời đều ra hứng đầy hoa tươi đẹp và thơm ngát bằng giặt áo mình để cúng dường chư Phật ở mười phương. Đồng thời từ lưng trời vang vọng nhạc trời du dương trầm hùng, câu thánh hiệu Phật A Di Đà khó mà diễn tả được cái tuyệt vời của cảnh này. Đúng như kinh điển nói, muôn ngàn âm nhạc của vua chúa thế gian không bằng 1% âm nhạc của vua Chuyển Luân Thánh Vương, 1000 âm nhạc của cõi Chuyển Luân Thánh Vương không bằng âm nhạc cõi trời Đau Lợi, muôn ngàn âm nhạc cõi trời Đau Lợi không bằng 1 âm nhạc của hàng cây sáo trên A Di Đà Cực Lạc Quốc. Chúng sanh của trung phẩm trung sanh toàn thân phóng ra muôn đạo hào quang sắc ống ánh, hiện thân trong suốt không bị chướng ngại. Lúc đó ngài Phan Tịnh nhìn hỏi Đức Quan Âm, tại sao con nhìn vào trong thân của các chúng sanh tại đây không thấy có ruột gan? Do đó Đức Quan Âm mỉm cười, ông nhìn lại thân ông coi, thì ngài nhìn lại cái thân ngài cũng trong suốt, cũng không có ruột gan giống như lưu ly. Do đó có thể trong 10 phút chốc đi đến các nước Phật khác cúng dường 10 phương Phật, phút chốc lại trở về chỗ cũ. Khi sanh tiền chánh tạo bao nhiêu công đức, khó được sanh về phẩm này. Chúng sanh đến được quả vị trung phẩm trung sanh, họ đã rất ít vọng tưởng, thậm chí rất đông đã dứt tuyệt vọng tưởng. Số thức ăn mà họ ước mơ hầu như không thấy lắm. Ở hạ phẩm hạ sanh á, thì lên đó gặp chúng sanh toàn là nghĩ tới cà ri, bánh mì, nghĩ tới lẩu, nghĩ tới bún bò. Nhưng mà lên đây thì không thấy họ nghĩ tới đồ ăn nữa. Khi nghĩ là hiện ra. Đa số trung phẩm trung sanh hầu như họ không thèm các đồ ăn như là cái hạ phẩm. Khi tu đến trình độ cao, cái thèm khát mất đi rất nhiều. Ở trong trung phẩm trung sanh có một nơi gọi là cái quán triển lãm hay là phòng triển lãm về thế giới hoa tạng. Trong phòng triển lãm này có thể thấy các dạng, các cách tu luyện của chư Phật và Bồ Tát ở nhiều đời nhiều kiếp. Trong phòng triển lãm ấy có rất nhiều tầng, mỗi một tầng triển lãm bày ra quá trình tu trì có một vị Phật hoặc một Bồ Tát. Thí dụ muốn xem Phật A Di Đà trước đây là ai, thì đó là trong phòng triển lãm có được hình ảnh của Đức Pháp Tạng Tỳ Kheo, cha là vị Thế Tự Tại Đương Như Lai, ngày tu pháp nào, pháp nguyện gì, kiếp trước nữa là ai, 100 kiếp trước nữa Phật A Di Đà là ai, vân vân. Rồi đến từng khác chẳng hạn có thể thấy Đức Phật Thích Ca, Đức Dược Sư, Đức Quan Âm, vân vân, từng đời từng kiếp sống ra sao, ở những đâu, nói câu gì, gặp những ai, quá trình tu hành và sống từng đời lần lượt cho thấy không số phần nào mà ở thế gian gọi là có tha tâm thông hoặc là thiên nhãn thông, mà lên cái cõi này do cái phước đức thành ở đó là thấy hết. Diễn thâm thượng phẩm liên hoa, rời khỏi trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh, tôi được tiếp dẫn đến ao sen thượng phẩm. Đức Quan Âm Bồ Tát cũng khuyên tôi trì chú lăng nghiêm để tiếp tục bước đi. Quý vị nhớ, từ một cái phẩm này đến phẩm kia phải trì chú lăng nghiêm. Tôi lần lần thân cao lớn lên như dáng dấp lúc đảnh lễ Đức Phật A Di Đà. Bồ Tát Quan Âm bảo tôi, chúng sanh vãng sanh đến thượng phẩm khi ở Ta Bà tinh tấn tu hành, giữ giới thanh tịnh, siêng năng nghiên cứu kinh điển, dõng mảnh đoạn trừ 10 nghiệp ác. 10 nghiệp ác là gì? Thân có 3, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Miệng có 4, khen trước mặt, chê sau lưng. Rồi chuyện có nói không, chuyện không nói có. Rồi ý là có tham sân si. Người ở cõi này không còn làm 10 nghiệp ác mà làm 10 việc lành. Nương theo pháp môn tịnh tu, mỗi mỗi đều thực hành thấu đáo, cật lực dấn thân. 10 năm tu từ buổi đầu đến chùa cho tới 10 năm sau không hề thối tâm lui bước. Đến lúc thịt rã xương tan, bỏ thân này mới thôi, còn tạo thêm những công đức lớn bên ngoài nữa, như bố thí. Trong phút cuối cùng lượt được, khi mà xả thân tứ đại, liền được Đức Phật A Di Đà đón về thượng phẩm. Những chúng sanh này cơ hồ không còn vọng tưởng nữa, 6 căn đều thanh tịnh, cũng có thể nói đều đạt cảnh giới Bồ Tát, có thể tự do biến hóa du hí thần thông. Thí dụ như một nhóm chúng sanh thượng phẩm tu một chỗ, muốn biến thành những đóa hoa liền thành đóa hoa, muốn thành tảng đá liền thành tảng đá, muốn thành bảo tháp liền thành bảo tháp, muốn thành cây cổ thụ liền thành cây cổ thụ. Hoa sen trên thượng phẩm này nhỏ nhất cũng cỡ 3 tỉnh, nói cách khác lớn bằng một cái nước Malaysia. Tôi được dẫn đến ao sen thượng phẩm, ao ở đây đích thực trội hơn nhiều. Chung quanh ao tán lệ hùng vĩ hơn nhiều, từng tầng lan can dây lại phát ra muôn đạo hào quang, còn tỏ ra muôn cách hương thơm. Từ hoa sen khắc ra trong ao có nhiều tháp lớn hình dáng như núi cao, tháp có nhiều góc cạnh phóng muôn ánh sáng, muôn màu sắc uyển chuyển tuôn ra. Trong ao có nhiều cầu màu sắc đen vô cùng, tôi chưa từng thấy cảnh nào đẹp như đây, tầm nhìn không với tới bờ bên kia. Trong ao có rất nhiều sen, không sen nào là úa héo, những bó sen nào cũng đều ngát hương thơm. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nói đa số những cái người mà tu mà ở cái thượng phẩm mà hoa sen được mỏng ở thượng phẩm, thì những người này đa số là những cái người mà họ tu hành rất chân chính ở cõi Ta Bà, thành ở cõi thượng phẩm không có cảnh hoa sen mà héo như hạ phẩm. Những hoa sen đây ánh sáng lung linh rực rỡ, ở đây còn có những bảo cái bằng cả ngàn cả vạn hạt châu lấp lánh đủ kiểu, hoa thì điếm không hết. Mỗi tầng tại đầy những bảo tháp, đình đài, lầu cát hấp dẫn vô cùng. Người ở trên hoa sen ấy toàn thân tỏa ánh sáng hào quang vàng óng, y phục rất hoa lệ, phát ra hào quang rất sắc đẹp. Bất chợt Bồ Tát Quan Âm hỏi tôi, ở đây có một vị tên là Ấn Quang Pháp Sư, là một trong 3 cao tăng Trung Quốc cận đại, ông có quen không? Tôi vội trả lời A Di Đà Phật, thưa Bồ Tát con có quen, ông ta ở đâu? Tôi đã nghe danh rất quý trọng ngài nhưng chưa được dịp gặp. Tôi đang nói chuyện thì một thanh niên chừng 30 tuổi từ bên ngoài bước ra khỏi hoa sen, hiện nguyên hình tướng là Ấn Quang Đại Sư. Chúng tôi gặp nhau mừng lắm, cùng đảnh lễ rồi. Ấn Quang Đại Sư nói thao thao bất tuyệt, nói nhiều lắm, tôi quên mất một số. Chỉ nhớ lại là Ấn Quang Đại Sư nhắn đi nhắn lại tôi truyền đạt tới đồng đạo ở Ta Bà mình cần phải lấy giới làm chuẩn, tinh trì giới lực, nhất tâm niệm Phật, tính hạnh nguyện tất giảng sanh không sai. Còn nhắc nhở những người tu hành đừng tự cho thông minh sửa đổi luật Phật, quy chế chư tổ, nhất là đừng bao giờ cắt xén kinh điển. Quý vị thấy bây giờ chư tăng bắt đầu cắt kinh Pháp Hoa bự như vậy, cắt lại còn có chút xíu, rồi bắt đầu bây giờ quý vị mới thấy quý thầy, quý vị đi nhiều chùa đó, quý thầy tụng kinh không phải tụng như sư phụ đâu. Sư phụ tụng là đi từ Án Lam số 2 tụng dài chứ không bỏ. Còn quý thầy đó vừa cắt xé kinh điển, tụng đoạn này khúc, nhảy vào đoạn kia khúc, không có bao giờ đi hết hết. Rồi bây giờ họ chủ trương họ cắt xé rồi còn sửa đổi kinh điển, đủ thứ hết. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói về hãy nhắn chúng sanh cõi Ta Bà, đừng có cho mình là thông minh, tự sửa đổi kinh điển. trái phạm vai dư giới nhật. Chúng tôi cũng bước xuống đài sen, đưa đến lầu cát lớn ấy. Trên đường đi, các chim chóc đậu trên cành vàng lá ngọc, líu lo ca hát, và giữa âm nhạc trời du dương, thêm vào các âm thanh thức tha của tiếng niệm Phật khắp nơi, nở rộ những hoa muôn màu muôn vẻ, hương thơm sông ngát, cánh hoa từng đó chiếu sáng lung linh. Lại còn rất nhiều loại đèn châu báu, đèn mã não, đèn lưu ly, từng hàng ngay ngắn, lấp lánh ánh sáng màu đẹp thôi không biết ý, không thể nào mà tả được cho hết ý. Vào trong lầu cát, cái gì cũng lấp lánh sắc lung linh dịu màu, cái gì cũng khiến tôi ngây ngất ngắm nghía. Ấn Quang Đại Sư đi chung với tôi lên lầu. Trên lầu có các loại kính bằng thủy tinh, ở giữa có một cái kính lớn nhất gọi là chiếu thân kính. Bồ Tát Quan Âm giới thiệu kính này có thể soi thấy nguyên hình của từng người, xem bản tánh đã thanh tịnh hay chưa, còn có vọng tưởng vọng niệm nữa không, soi một cái là thấy ra ngay. Trên lầu bày ra ngăn thành hàng lối, các ghế ngồi đều làm bằng bảy báo, vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ sáng lấp lánh. Trên bàn bài vật đó lạ lắm, tôi không nhìn ra là gì. Bồ Tát Quan Âm hỏi tôi, ông thấy đói rồi hả? Tôi thấy đúng là có cồn cào đói. Tôi hỏi A Di Đà Phật, thưa Bồ Tát, ở đây có gì ăn không ạ? Cái chỗ này mình phải đặt câu hỏi. Chúng ta nhớ là cái thân tứ đại của ông Khoan Tịnh là còn ở trong cái núi ở bên Tàu, phải không quý vị? Ông đi bằng cái phần thần thức Đức Quan Âm đưa đi khi ngồi thiền. Như vậy tại sao thấy đói? Chỗ này phải nói cho rõ. Quý vị có những chút quý vị nằm chiêm bao, quý vị thấy đi ăn không? Tôi vẫn thấy nằm chiêm bao, thỉnh thoảng tôi thấy tôi đi ăn. Mà tôi bực nhất đang ăn ngon tự nhiên xin cứu quả nó hụ cái mình tỉnh, mình tức hình chết, phải cho tôi ăn xong rồi hụ đi. Như vậy mình ăn bằng cái tâm tưởng của mình đó quý vị. Quý vị thấy những lúc quý vị nằm chiêm bao vẫn thấy ăn. Đó là cái ông này phải nói như vậy trên đó. Đức Quan Âm đó, ông thấy đói rồi phải không? Tôi thấy đúng, tôi đói còn cào. Tôi nói A Di Đà Phật, thưa Bồ Tát, ở đây có gì ăn không ạ? Ngài bảo về thức ăn thì cũng giống như hạ phẩm vậy, ở đây ông muốn ăn gì sẽ giờ có hiện ra thôi. Tôi bảo vậy thì hay quá, tôi chỉ ước được ăn cơm trắng với canh rau cải trắng thế thôi. Nói vừa dứt, cơm trắng và tô canh còn nóng hổi được bày ra ở trước mặt tôi. Trên đó muốn gì hiện ra. Tôi hỏi A Di Đà Phật, thưa chư vị không ăn hay sao? Bồ Tát mỉm cười trả lời, ở đây không ai ăn đâu, vì đây là thượng phẩm tượng sanh, ông tự nhiên ăn đi. Tôi nghĩ mắc cỡ quá, ngồi vào ăn, ăn no nê rồi lại để dọn bát đũa, tự nhiên bát đũa muỗng đều biến đâu mất. Tôi thắc mắc hỏi Bồ Tát, Ngài nói đó là tại ông vọng tưởng bụng đói khao khát muốn ăn, cũng giống thế gian chiêm bao vậy. Trong chiêm bao cái gì cũng có, thức tỉnh ra rồi chẳng món nào còn. Ông vọng tưởng ăn, thức ăn đến, ăn no rồi vọng tưởng gì ăn không còn, các món thuộc về vọng tưởng ấy cũng theo mà mất hút. Tôi gật đầu hiểu ra. Ngài nói thêm, tự tánh thanh tịnh thì không thèm ăn thèm uống, nhưng mà cái ma tánh thì thèm ăn thèm uống đủ thứ, không thèm muốn cái gì. Ở trong hư không vốn không có gì, vọng tưởng dấy lên cũng giống như sương mờ được ung lên. Cái ý ấy ông từ từ nghiệm ra, lãnh hội được sự hiểu ngay tam muội của việc ấy. Người giảng sanh về thượng phẩm vọng niệm ít nhất hầu hết đều là thật thánh chân như, đều chứng quả vị bất thối chuyển Bồ Tát. Trong chốc có thể nương quyền lực Phật A Di Đà biến hiện ra vô số hoa tươi đẹp, trái cây phẩm vật cúng dường dân dân để cúng dường chư Phật ở mười phương. Nếu đến giờ thuyết pháp nghe kinh thì cả ngàn vạn ức Bồ Tát đều ngồi ngay ngắn trên hoa sen, hoặc trên lầu, trên bảo tháp, trên bãi hàng cây báo, trực tiếp nghe lời giảng của Đức Phật A Di Đà. Tôi hỏi Bồ Tát Quan Âm, người ở trái đất giảng sanh về thế giới cực lạc này nhất định rất đông, tại sao thân quyến họ đều không nhìn thấy vậy? Ngài bảo người địa cầu phần nhiều vọng nghiệp che lấp, rất nhiều cái gần hơn còn chưa nhìn thấy. Nếu họ chịu nhất tâm niệm Phật, không giấy vọng tưởng, tâm như hư không, thì người địa cầu cũng có thể nhìn thấy thế giới Tây Phương cực lạc được. Tôi thừa cơ hội hỏi Bồ Tát, cầu Ngài chỉ dạy, thưa Bồ Tát, cần phải niệm Phật ra sao mới gọi là tốt nhất, mới có thể tu nhanh nhất? Ngài bảo, cần thiền tịnh song tu, nhất tâm niệm Phật tham thiền gọi là tịnh độ thiền. Tôi hỏi thưa Bồ Tát, xin Bồ Tát chỉ cho biết tu tịnh độ thiền là cách nào? Ngài ngặt đầu giải như sau, số người có thể chia thành hai nhóm, như cách tu của chúng sanh thượng phẩm ở Tây Phương cực lạc đây. Nhóm trước niệm hai câu A-di-đà Phật, nhóm sau niệm mặc niệm lắng nghe, sau đó nhóm sau niệm hai câu, nhóm trước lắng nghe như vừa rồi thầy có dạy quý vị đó. Cứ giọng nam niệm ba lần là bên nghe, người nữ lắng nghe, người nữ niệm ba lần là tôi áp dụng từ trong tới đây ra. Sau đó nhóm thứ hai niệm hai câu, nhóm trước lắng nghe, tu trì như vậy đã không mệt nhọc, lại không ngừng niệm, tâm và khẩu như nhau, Phật tánh tự nhiên lộ, tính tất sanh tịnh. đó là định tức sanh huệ. Bây giờ Bồ Tát Quan Âm dẫn tôi đi diễn tháp Liên Hoa. Bồ Tát Quan Âm hỏi thôi lẹ đi, thời giờ ăn hạp lắm. Tôi dẫn ông đi thăm diễn tháp Liên Hoa là tháp lớn nhất của Phật A Di Đà, lại lướt qua thêm mấy tòa lầu đến các vạn tầng. Tháp này có bao nhiêu góc cạnh cũng đếm không hết được. Toàn thể tháp phóng ra muôn đạo hào quang lung linh đẹp vô ngần. Trong tháp vang rộng ra tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục. Hai câu đầu nghe rất trong vút, câu đầu nghe rất tha thiết, cảm động như mẹ réo con. Câu sau nghe trầm hùng, rất quyết tâm và tha thiết. Tòa tháp này dành riêng cho chúng sanh thượng phẩm trung sanh đến dạo chơi. Tháp lớn lắm khó mà hình dung ra được, có thể lớn cỡ mấy ngàn mấy vạn độ lớn của trái đất. Còn độ thì cũng không thể tính kể được. Trong tháp có nhiều cung điện, các loại màu sắc đều có thể phát hào quang trong suốt. Các chúng sanh thượng phẩm trung sanh đến đây đều có thể xuyên tường, tự do ra vào không ngăn trở. Muốn lên muốn xuống đều tùy tâm, tưởng sẽ đến ngay vị trí. Trong tháp có thể nói muốn gì được có nấy. Trong ấy có thể thấy tất cả cảnh tượng của một chúng sanh của Hoa Tạng thế giới. Có thể thấy được đất tịnh độ của hàng trăm hàng vạn Đức Phật. Cảnh vật tuyệt đối ở trong đấy khó mà dùng bút mực tả cho hết được. Chúng sanh thượng phẩm trung sanh, nếu muốn đến những tịnh độ của vị Phật nào, cũng đến trong nháy mắt dễ dàng. Chúng tôi vào trong tháp Liên Hoa, thân như nồi thang máy vậy, xuyên thấu từng từng lớp lớp không nhướng chi cả, toàn là trong suốt hết. Có thể thấy được trong tầng ấy có rất nhiều người đang niệm Phật, toàn những thanh niên khoảng 30 tuổi, mỗi một tầng cách ăn mặc một khác, đại khái từng 20 loại màu sắc, nhưng không gặp một người con gái nào cả. Tất cả thanh niên ấy ngồi ngay ngắn nơi đài sen của mình niệm Phật Bồ Tát Quan Âm. Ở đây tu hành tinh tấn lắm, trong ngày 6 thời, 2 thời dành niệm Phật, 2 thời chỉ tịnh, 2 thời nghỉ ngơi. Bây giờ đang niệm Phật, chúng tôi tiến vào tầng giữa, chỉ thấy từng hàng người ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn của mình, tham thiền niệm Phật, rất đẹp mắt. Vị ngồi ngay giữa phòng là vị Đại Bồ Tát đang ở đây dẫn chúng niệm Phật. Người nào niệm khéo, niệm giỏi trên đầu phát ra những tia sáng. Trong tia sáng có vô số những vị quá Phật như Đức Phật A Di Đà vậy. Trong tia sáng số quá Phật, vô số ức vị Đại Bồ Tát. Ngồi giữa dân chúng ấy cũng có rất nhiều quá Phật nương tia sáng hiện các loại chim bay đi bay lại ở trên chốn tháp hoặc ở tại đại sảnh bay đến cùng nhau niệm Phật bay vậy mà không mãi mai hỗn loạn. Trong tháp có rất nhiều đèn trân châu, đèn lưu ly đều phát ra sức sáng tối đa. Có loại đèn tròn do tự động chuyển biến các dạng màu sắc. Tóm lại cảnh trí ở đây nói không hết cái lung linh huyền diệu. Đi cúng dường mười phương chư Phật cũng tập trung tại đây. Ở đây có thể thấy được bất cứ thế giới nào mà toàn thể giới Hoa Tạng hiện ra, tất cả chúng sanh, tất cả Phật thánh đều hiện rõ nơi đây. A Di Đà Phật chỉ dạy thăm xong chính phẩm Hoa Sen rồi, tôi lại được đưa trở về trước Phật A Di Đà. Tôi quỳ trước ngài chí thành đảnh lễ ba lễ, cầu Phật gia bị và chỉ dạy từ chính kinh khẩu Đức Phật A Di Đà, từng câu vô cùng quan trọng mà nhắc nhở tôi. Phật tánh của chúng sanh vốn là bình đẳng, tùy biệt nghiệp mà làm đảo điên ý thức, lấy giả làm thực, tạo nhân chịu báo trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi, không dứt, chịu khổ đau vô cùng. 48 nguyện ta thể hành độ chúng sanh, trai gái già trẻ lấy tính nguyện hạnh nhất tâm bất loạn là tịnh độ thiền. Chỉ cần 10 niệm quyết dưỡng giảng sanh, tôi quỳ hứa lễ bái nữa, ngài giải tiếp, con có nhân duyên với thế giới ta bà. Con muốn độ cha mẹ nhiều đời, anh em chị em, thân bằng quyến thuộc, con cần dẫn họ giữ giới làm lành, lấy giới làm thầy, dạy học tịnh độ thiền, thiền tịnh song tu. Con cần dẫn kỹ các loại đạo giáo, đạo Phật, đạo lão, đồng song tu. Con cần dẫn kỹ các loại đạo, coi như là Gia Tô, Hồi giáo, các giáo cũng phải giúp đỡ nhau, cùng nhau khích lệ, đừng nói dèm pha phỉ báng nhau. Đức Phật Di Đà dặn đừng có là mình chê bai đạo Công giáo, chê bai đạo Hồi giáo mà không tốt, mỗi người nó có cái biệt nghiệp. Mà phải giúp đỡ nhau khích lệ, đừng nói dèm pha, đừng thị phi nhá nhau, đừng nói những lời ta chánh người tà, ta đạo người ma, ta cao người thấp, ta quý người hèn. Đừng soi tìm cái dấu vết sai sót nhỏ của nhau mà phỉ báng không ngừng. Đây chỉ là hành vi diệt căn lành, bào mòn thì giờ quý báo vào chuyện không đâu, thực chẳng đáng vậy. Cửa Phật quảng đại, 84,000 pháp môn, đạo nào cũng thực có thể tu trì, tà biến được ra chánh, ma biến được ra đạo, nhỏ có thể đi về lớn, cùng nhau đùm bọc, nương nhau tinh tấn tu hành pháp môn của mình, sửa sai của mình, hành cái lành của mình mới đúng là chánh tông tuệ mạng của chư Phật. Ngưng một lúc, ngài bảo, thôi, con về là vừa rồi, tôi bái lễ tạ lễ ba lần và lui gót. Trên đường về tôi vẫn cứ bay bay, không thấy Nam Thiên Môn. Đi bằng trì chú và nước hoa sen đi thật nhanh. Đến ngay Trung Thiên La Hán, tôi ngừng niệm chú, hoa sen biến mất. Lại vị đồng tử hôm trước tiếng nước trong cho uống, thầy đi khách bảo. Tôi vào phòng nghỉ tí đã, tôi vào phòng nghỉ, thoáng cái đã sai sai, trong giấc ngon lành. Cái này đó, nó thiếu một cái đoạn trong cái cuốn này, nó thiếu một cái đoạn, dù tôi biết. Là cái đoạn đó, lúc Đức Phật Di Đà phiên đưa về, đó, thì ông này ông đòi ở lại. Ông Phật Tịnh Pháp Sư, ông khóc, ông đòi ở lại, có cái đoạn mà trong này, trong cái cuốn này nó đi thiếu này. Thành ra, Đức Phật Di Đà nói, ngươi đó, kiếp trước nhà ngươi đã được giảng sanh về đây rồi, dù tôi nhớ cái đoạn đó không? Nhà ngươi giảng sanh về đây rồi, nhà ngươi giảng phâm về đó là cái trung phẩm trung sanh. Nhưng mà nhà ngươi có thiên nhãn, nhà ngươi nhìn thấy bà con cha mẹ đang khổ quá, nhà ngươi mới lên đây là nhà ngươi phát đại nguyện xuống cõi ta bà để mà độ chúng sanh. Nhưng mà xuống dưới này khổ quá, bây giờ lên đây rồi chạy lên đó quý vị. Thành ra Phật nói, con chưa hết cái lời nguyện, con phải trở lại. Có một cái đoạn đó, Diệu Trung nhớ cái đoạn đó không? Trong này thiếu. Thành sau đó Phật Di Đà nói, ông nguyên trước, kiếp trước ông đã được giảng sanh về đây rồi. Rồi ông về đây rồi ông có thiên nhãn, rồi ông nhìn xuống ông thấy bà con ông dưới khổ quá, ông lại phát nguyện Bồ Tát ông trở lại Ta Bà. Mà ông về Bồ Tát, ông về Trung Quốc, ông gặp ngay cái thời Mao Trạch Đông nó đang đốt kinh sách diệt đạo Phật. Thành ra đó ông chạy ông trốn ở trong đó. Thành ra ông quên, ông đầu thai xuống ông quên đi. Quý vị thấy một vị mà ở cái trung phẩm mà xuống cõi này rồi mà còn quên. Nhưng mà vì vậy Đức Quan Thế Âm Bạc mới dẫn ông về được đó quý vị, chứ không phải là ông đã từng lên đó rồi rồi xin trở lại. À, không, cái này nó họ thấy ở dưới cõi này, ông này ông thấy từ cõi cực lạc có thể nhìn xuống cõi Ta Bà là do cái thiên nhãn nó nhận thấy cái cõi này, mà ông lại đặt lên trung phẩm là ông cao lắm. Bởi vậy đó, khi đó là Đức Phật Di Đà mới biểu ông về đi, ông đó không chịu về. Về tới thế gian lúc tôi tỉnh lại lây quay, không biết mình đang ở đâu, không thấy người trời, không thấy Bồ Tát, không thấy tòa đại điện, cũng không thấy nơi nào phát ra hào quang nữa. Tôi nhớ lại mới 3 giờ khuya hôm qua, tôi đi dạo cả ngày và giờ lại tối khuya rồi chắc chừng 20 tiếng đồng hồ. Đi tham quan thích thú quá đi, ở đây sao tối đen như mực, đưa tay không thấy ngón, tôi cảm thấy tôi đang ở trên tảng đá lớn của động núi cõi nào. Lần mò hồi lâu mới có tia sáng hừng đông, tinh thần phục hồi ngay như thường. Tôi thấy ra đã ở thế giới Ta Bà, ở trong động không thấy lối ra, tôi gọi tôi nhảy tôi khát, không ai trả lời. Cuối cùng tôi tìm lối ra, gian theo đường núi xuống dưới, đi bộ 20 cây số đến đường Xích Thủy, gặp người đi đường, tôi bèn hỏi ra hú vía kinh hồn. Thì ra bây giờ đã là ngày 8 tháng 4 năm 1973. Tôi bấm đốt tay, điếm té ra tôi rời khỏi cái động này hơn 6 năm tháng rồi. Tôi lẩm bẩm niệm trong lòng, Nam Mô A Di Đà Phật, kẻ giác thành Bồ Tát, người mê ấy chúng sanh, Phật Pháp có túc nhân, lúc gặp duyên thì độ, tôi phải thừa kế ý chí của ân sư Hư Dân Lão Hòa Thượng, thực hành chỉ thị của Đức Phật A Di Đà và Bồ Tát Quan Thế Âm, hoằng pháp độ chúng sanh, hữu thiện duyên. Nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đồng thành Phật Đạo. Thật ra đó, vì Bồ Tát Quan Âm nó có người ta đặt cái này, hồi đó tôi mới đặt một nghi vấn. Thì tôi hỏi cái Hòa Thượng ân sư của tôi, thì Ngài mới nói thế này. Ngài nói vì cái vị này đang nhập thiền, Hoan Thịnh Pháp Sư đang nhập thiền, mà kêu là cái thanh ca đồi thiền là người ta kêu là thiền diệt thực. Có những người ngồi thiền, quý vị nhớ, khi mà ông Tam Tạng Đường Viền Trang mà ông đi thỉnh kinh, ông đi qua cái xứ mà thời đó cái xứ mà coi là Tây Dực á, là cái xứ nằm giữa Trung Hoa và bên Ấn Độ đó, thì Ngài mới thấy một cái cây mà nó bao phủ lại đó. Thì có một cái ông ngồi trong đó từ thời Đức Phật Thích Ca đó, thì khi người ta ngồi thiền đó, người ta không có ăn bằng, người ta ăn bằng không khí, kêu là thiền diệt thực. Cho nên khi Ngài ngồi thiền, nhưng mà Đức Quan Âm hối Ngài dữ lắm, hối Ngài về để sợ cái xác nó hư. Thành ra là Ngài Quan Âm nhờ có Đức Quan Âm dùng thần thông giữ cái thân Ngài, thành ra Ngài đi bằng cái phần thần thức. Cho nên đó, trong 7-8 năm đó Ngài ngồi tại đó, mà nhờ có Đức Quan Âm sai hộ pháp, thành ra bao nhiêu đệ tử đi tìm Ngài mà không thấy. Chứ còn nếu mà để cho tìm ra Ngài đó, thì quý vị nhớ, một con ma cái thần thông bình thường thôi mà nó giấu một cái người đàn bà hay con nít mà vào trong bụi tre mà chúng ta tìm còn không ra, có phải không quý vị? Huống gì là Đức Quan Âm Bồ Tát ngài đem cái thần thức của ông Phan Tịnh Pháp Sư đi thì ngài để lại những cái vị hộ pháp tại đó mà giữ gìn cái nhục thân của ngài, cho nên trên đó Đức Quan Âm Bồ Tát cứ hối rất là phải trở về để trễ. Mà sau này chính ngài Phan Tịnh Pháp Sư ngài về ngài thuyết pháp tại Tân Gia Ba năm 1973, sau đó ngài được mời qua bên Hương Cảng và ngài đến Tân Gia Ba ngài thuyết pháp, thì ngài tìm ra được một cái người bà con mà của cái ông mà đầu tiên mà cái ông trưởng giả mà đến Hạ Phẩm Hạ Sanh mà thấy cái cảnh mà ăn nhậu, ông nói là tôi có đứa cháu Tân Gia Ba, thì xác nhận đúng có một đứa cháu ở Tân Gia Ba, nó cũng xác nhận đúng. Và khi mà cái chuyện mà ngài lên ngài giảng về cái cảnh này á, ngài nói đó, thật ra các thiền sư cái thời đó bên Tàu mới lên án, ông nói là tu á thì tu thiền cho hết vọng tưởng rồi về trển, chứ tu làm chi mà lên trên đó rồi á còn hạ phẩm hạ sanh là còn nghĩ tới cái chuyện mà ăn nhậu, rồi nghĩ tới cái chuyện là nhất là những sư cô mà bị Mao Trạch Đông ép ra đời rồi tự tử đó, thì họ chê, họ nói là tu như vậy đó là không có tốt. Nhưng mà thật sự ra đó thì ngài Phan Tịnh ngài nói đúng, đến hạ phẩm hạ sanh là chưa có hết cái tâm mà vọng tưởng, nhưng mà vọng tưởng xong mà khi mà tới thời Đức Phật là thuyết pháp hay Bồ Tát là thuyết pháp thì mình là tỉnh lại, nhưng mà cái bằng chứng là đã hết luân hồi sanh tử. À, cái đó là quan trọng. Nhưng mà sáng tôi nói quý vị đó, cái luân hồi sanh tử rất là nguy hiểm lắm quý vị ơi. À, chút cho ăn trưa xong mà tôi mới kể cho quý vị, tôi khai thị tiếp. Nhưng mà sáng là tôi khai thị hai, và hôm qua đây tôi khai thị hai phần đó, quý vị thấy đó, chúng ta thấy đó, trở lại cõi này rồi khổ lắm. Tôi nói cho quý vị nghe, khổ lắm. Tôi nói trước vài bữa đó, tôi giảng về cái Đức Phật nói về cái đời mạt pháp ở bên này đó. Sau này nước Mỹ là cái nước đói kinh khủng luôn, tôi bảo đảm. Quý vị biết á, là chúng ta phung phí tất cả những cái gì, món ngon vật lạ từ các nước nghèo mà họ làm ra họ không có ăn đâu. Quý vị thấy những đồ ngon là đưa đâu quý vị? Bán cho Mỹ hết. Hả? Bao nhiêu cái gì ngon cũng nhập vô cho Mỹ, cái gì mà ưu tiên cũng là nhập cho Mỹ hết. Thành ra mà chúng ta ăn một nửa, đổ một nửa, chúng ta sẽ tới cái nước mà chúng ta phung phí. Mà bây giờ nước Mỹ này chúng ta thấy những chai nước trong chùa này cũng vậy thôi. Quý vị nghĩ hả? Nó phải của trên trời rớt xuống. Đàn ta tính thí quý vị cúng trong này nè, tiền của quý vị đó, rồi quý vị uống nửa bỏ nửa. Tới một ngày nào đó đó, cái nghiệp quý vị, trái đất này bây giờ đang nóng lên mấy độ rồi, tới lúc mà nó tan hết á, nó nhận chìm tất cả những thành phố như Seattle, như New York, những bờ biển á, xuống dưới mặt biển á, khi nước ở trên Nam Cực, Bắc Cực nó tan đó, lúc đó nước ngọt không còn nữa, nước mặn không à, lúc đó là chỉ nước giàu như Hoa Kỳ mới có thể lọc nước được, thì chúng ta mới uống được. Lúc đó là người ta đánh nhau không phải dành dầu quả mà dành để cái nước uống đó quý vị. Thành ra quý vị ráng tu đi, dù về đó còn vọng tưởng nhưng mà chỉ vọng tưởng, chứ ở đây mà không vọng tưởng ha. Cái cõi này đó, chúng ta đây là giấc chiêm bao đó quý vị. À, cách đây đó, mấy tháng về trước, à, cô Lan nè, chồng cô còn đó đó. Bây giờ đường ông đi đâu rồi? Thấy chưa? Con thấy rõ không? Nó chỉ là giấc mộng thôi hả? À, quý vị thấy rõ. Cái bà 106 tuổi, bây giờ trong những người ngồi đây nè, tôi không biết quý vị đi hồi nào, mà cái nguy hiểm nhất mà tôi muốn qua nên quý vị đó. Nếu mà chết mà bác sĩ nói, à, bây giờ còn 3 tháng nữa chết, đó là đại phước. Biết trước ngày đi đó. Mình tập trung hết, mình buông bỏ, mình tu. Còn bây giờ đang ngồi như vậy nè, chút nữa về nhà ngủ nó bị stroke một cái, miệng thì méo, tai thì cứng về không nói chuyện được, rồi bắt đầu ỉa tri đó dầm kéo dài 5-3 năm, con chán, cháu chán, chồng chán, cái đó mới là khổ đó. Tôi nói quý vị lúc đó quý vị tu không được, quý vị muốn niệm Phật cũng không được. À, còn đùng một cái quý vị đã bị xe nó đụng chết mà quý vị chưa có chuẩn bị mà để mà niệm Phật đó. Vài bữa tôi mới nói rõ cho quý vị nghe, cái đó rất là nguy hiểm. Cái bệnh mà biết trước á, mà mình có thầy khai thị mình không sợ. Tôi nói bây giờ buông nha. Như Diệu Trung, bây giờ Diệu Trung nói, à, bác sĩ cho cô biết cô chuột sống có 30 ngày, cô loãng cô tu liền, cô sẽ cắt cô buông liền. Lúc đó là cô có đưa cái giấy ra là, nè, tao không giữ con nữa nha, tao còn có 30 ngày nè. Đùng đùng cô là chạy xuống làng. Nhưng mà bây giờ thầy cô còn sống lâu, cô nói, dạ mới có 76 tuổi, thầy kêu vô làng. Đi tu nói, dạ chưa. Phải không? Nhưng mà giờ bữa nào bác sĩ gửi cái giấy á, nè, còn 30 ngày nữa là chạy liền à. Bây giờ hỏi tiên đó, một người bệnh là cả nhà bệnh hết đó, tiên có đồng ý không? À, mỗi một lần hồi sáng này thầy nói đó, con á, với má con là nếm cái mùi địa ngục phẩm và nước tiểu đó, mỗi lần con thay tả cho ba con là cả nhà đều hôi hết, phải không con? Phải chịu thương ba lắm, mà riết á, thương riết rồi đó, rồi về là sáng đó tôi có khai thị quý vị đó, thân nhân cũng phải có bước nào thôi chứ, nó làm ngày tới 8-9 tiếng rồi tối về còn phải lo cho ba rồi lo cho con, thành ra riết rồi con người nó mệt mỏi. Thành ra quý vị thấy không, cái đó là quý vị phải sợ dùm cho thầy đi, cái đó là mình mất cái cơ hội. Bây giờ còn tu được ráng mà tu, còn niệm Phật được ráng niệm Phật, để mai mốt nằm tại chỗ đó không có đi được nữa. Nó như cô Liễu Hạnh đó, cổ nói bây giờ cổ đi tu là tại vì cổ biết còn khỏe còn đi được, nhưng ngày mai không biết rồi, nhiều khi mua vé máy bay rồi mà nó đứt một sợi dây nào trong đó. Trong người chúng ta bây giờ nó không ai có thiên nhãn hết á. Quý vị thấy cái trái tim heo không? Cái trái tim heo nó giống như tim người đó, nó mong manh lắm nha. Mà quý vị biết cái van heo không? Nó nhảy nó đập, mà quý vị tưởng tượng coi mỗi một ngày đó quý vị đập bao nhiêu lần. Một phút đó là trung bình tim chúng ta đập bao nhiêu tim? 80 tới 90. Còn những người mà bị cao huyết áp đập tới 100+ à, phải không? Đó. Mà đập như vậy đó quý vị, một phút quý vị đập cho trung bình là 60 lần, thôi tôi nói là 80 lần, mà một giờ là đập bao nhiêu? Mà tim của Diệu Trung đã đập 76 năm rồi, ngưng nó đi. Trời ơi, trong đó là nó muốn coi như lột dân rồi đó. Rồi những cái mạch máu trong này đó là nó cholesterol nó muốn nghẹt lúc nào. Quý vị ở Mỹ này số người chết vì bệnh tim nhiều hơn bất cứ bệnh nào hết á. Một năm á ở Hoa Kỳ chết vì bệnh tim á khoảng 300.000 người đó quý vị ha. Trong khi cuộc chiến trường mà đánh 10 mấy năm ở bên Afghanistan, Mỹ chiến có mấy chục ngàn à. Trong một ngày lễ mà Noel á, từ mùa lễ phục lễ mà từ Thanksgiving tới bây giờ đó, nước Mỹ tai nạn đụng chết càng hơn 70.000 người chết vậy đó. Con số có rõ ràng lắm. Thành ra quý vị coi như là phải ráng đi. Thầy nói cái không còn cái dịp nữa đâu, mình còn tỉnh táo đây nè, chứ quý vị để cho một cái nữa là rồi, phải không? Thì chú Sơn mới đi đại hàng về phải không? Cũng may là qua bển ăn kim chi cho đã đi, rồi mai đó coi như là mai ông còn kéo cái thân ông về được. Chứ ông cũng bây giờ bắt đầu là cũng bác sĩ cũng qua Ninh về dài nữa, giờ bị mấy cái bệnh rồi, cao máu có chưa?
Ba cao một thấp.
Ba cao, cao mỡ, cao đường, cao máu, và thấp là thấp khớp. Nhớ nha, ba cao và một thấp, cao mỡ, cao đường, cao máu, thấp là thấp khớp. Hiểu chưa? Ráng mà tu đi. Giờ tôi sáng là tôi đã giảng, tôi khai thị tùm lum mà quý vị chưa tỉnh đó. Bây giờ còn chiều nay tôi làm tiếp nữa. Thôi bây giờ hỏi dưới đồ ăn có chưa?
Bà thầy cho con hỏi cái này.
Hỏi cái gì?
Thầy mà bác Đại Cảnh Sơn thì là bác thức, nhưng mà mình hà mình tu được để chuyển ở ba chuyển thành trí thì mình được lên ra trung phẩm.
Yeah.
Nhưng mà ở đây có cái đoạn chỗ Bồ Tát nói là coi như là đối nghiệp vãng sanh này nên thường đến tắm trong nước bát công đức thủy để rửa đi vọng tưởng trong lòng. Vậy là cái này bác
có nói lúc đầu hạ phẩm hạ sanh nó cũng có nói là cái hồi nãy trong này có nói rồi.
Dạ cái này nhưng mà con muốn hỏi là bát công đức thủy như vậy là dùng bát chánh đạo hay là cái gì để mình vọng bớt đi và không còn vọng tưởng
nữa? Thật ra đó tất cả những cái cảnh ở trên đó đó đều là do Đức Phật A Di Đà quá rồi hiện ra hết, quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa. Nếu mà nói thành Phật phải tu như Đức Phật Thích Ca, trải qua ba A Tăng kỳ kiếp không ai tu hết. Thành ra Đức Phật mới hóa ra một thế giới cực lạc để cho chúng ta biết rằng chỉ lên đó là con mới chấm dứt sinh tử, chứ chưa có phải kêu là hóa thành vụ đó, quý vị không? Là cho ta hóa thành. Thành ra ở đó rồi đó, hàng ngày cho mình thấy mình có cái tạo mình hết luân hồi thôi. Rồi sau đó thì hàng ngày mới nghe Đức Phật giảng, nghe cái gì Bồ Tát mới giảng mình tiến lên. Còn cái nước bát công đức thiện nó có nhiều lắm, trong đó nó có bát chánh đạo nè, phải không? À, trong đó có bát tà và bát chánh đạo nữa, phải không? Rồi trong đó là quý vị biết á, cái đó là những cái phương tiện Đức Phật nói, tại vì á trong kinh nói là công đức thủy. Thật ra ở trên đó đó, khi mà quý vị vào trong cái nước công đức thủy đó, hồi đó tôi nghe một cái vị mà hòa thượng mà thiền tâm ngày giảng đó, ngài nói khi quý vị vào trong bát công đức thủy đó thì ngay trong đó quý vị xuống nước tắm, quý vị nghe Đức Phật giảng về coi như là bát chánh đạo đó, thì xuống cái ao đó không phải cái nước nó rửa cho mình, mà khi mình xuống mình tắm bốn nước tới trên thì khi đó đó những con chim xung quanh cái ao đó đều phát ra cái tiếng nó giảng về bát công đức, nó nói về bát chánh đạo, hiểu chưa? Thành ở cái ao đó thì mình lại từ cái đó mình trở lại chánh kiến nè, chánh tư duy nè, chánh nghiệp nè, chánh ngữ nè, chánh định nè, rồi chánh gì, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh huệ. Thành ra ở đó Đức Phật Di Đà ngài mới dùng thần thông, khi xuống tắm đó mình mê nước tắm nước mát này kia, lúc đó mình lại được nghe pháp. Thành ra như vậy chứ không có gì hết, chứ không phải cái nước đó mà nó lại. Cũng như bữa nào á, quý vị tôi lại mở một cái chỗ nào trên View Center đó, tụi nó ở quý vị nào lên đó vô đó là tôi lại mở những cái đoạn văn đó quý vị, rồi tôi làm một cái chỗ nước phun nước tắm và mấy bà rủ nhau đi tắm trên đó đó, thì vô đó mới nghe, phải không? À, trong đó có mình chú Nga là coi như xuống suối, chú Nga là tắm nước lạnh, chú Nga kêu là rung công đức thủy. Thôi bây giờ chúng ta tới giờ thọ trai rồi, xong nữa chúng ta bữa nay cũng còn chút chiều chúng thầy còn khai thị tiếp cái phần niệm Phật nữa. Nói chung là mình tu bắt mang tay lúc này tu nhiều lắm đó quý vị. Điếm lại ngày hôm qua bắt đầu chúng ta ăn chiều xong rồi chúng ta vô là chúng ta tụng kinh gì, kinh Pháp Hoa, kế đó là sao chúng ta khai thị niệm Phật, phải không? Là tới 10 giờ rồi, sau đó cái ngủ là tới 5 giờ quý vị đã dậy lại 48 lời niệm Đức Phật A Di Đà là lần thứ ba. Sau đó cái chút xíu quý vị xuống coi như là ăn sáng rồi cái lên tụng Lăng Nghiêm, thấy không? Là đó. Rồi sau đó là thầy lại cho khai thị niệm Phật là thứ năm. Rồi sau đó quý vị xuống gì lắc chút là coi như là thầy cho kinh hành. Kinh hành xong là khai thị nữa, rồi sau đó là tụng tiếp kinh Pháp Hoa. Rồi lại nãy giờ thầy giảng thêm có Tây Phương Vô Ký, là nãy giờ là coi như Chúa Kính Thầy cũng giống chúng ta đi gần 9 thời rồi. À, thì chúng ta thấy đa số các chùa mà tu bắt quan trai đó là họ lợi đó, chiều vô nhập cái họ tụng cái thời kinh rồi cái lắc đầu ngồi cái là sao thời kinh bắt quan trai ở ở chùa Vạn Hạnh là sao, con nói nghe, vô mấy giờ? Năm giờ rưỡi chiều rồi làm gì? Năm giờ rưỡi sáng hay là chiều?
Năm giờ rưỡi chiều
rồi sao? Truyền giới. Rồi. Dạ. Nghỉ. Đủ rồi mấy giờ sáng dậy nữa?
5 giờ tụng kinh Lăng Nghiêm.
Rồi gì nữa?
Tụng Lăng Nghiêm xong rồi cái đi kinh hành.
6 giờ mới tụng kinh Lăng Nghiêm hay 5 giờ?
6 giờ đó cái bắt đầu đi kinh hành mình niệm Phật luôn Thích Ca.
Dạ. Đi kinh hành mà niệm Thích Ca rồi sao rồi?
Rồi cái đi cái ăn sáng.
À.
Tức là do đó là chú đại bi
rồi chúng đưa đại bi
xong rồi cái tụng kinh
rồi
tụng kinh xong cái thầy giảng cho tới 11-12 giờ cái giảng xong xuôi rồi rồi xong đi thọ trai.
Ăn cơm rồi còn thọ trai nữa nhé. Tức là ăn cơm một thời thọ trai một thời. Rồi sao nữa? Ngủ tới 2 giờ.
Ăn xong được kinh hành nữa, kinh hành rồi mới tới nghỉ tới 2 giờ. 2 giờ vô rồi thầy giảng thần kinh nữa, tụng kinh nữa là
thầy đi. Rồi khoảng 3 giờ về.
Dạ
4 giờ. Rồi. Thì bây giờ mình cũng còn khoảng mấy thời nữa đó, như vậy rồi thôi ta hồi hướng rồi chúng ta xuống để tọa trai. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Dạ, thầy mời quý vị sơ tay sơ chân rồi đi.